Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay mùng 5 Chúa Nhật 18 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, giáo huấn số 36, các thánh thông công. Sau khi tuyên xưng, hội thánh hàng có ở khắp thế này, tín biểu các thánh tông đồ, tín biểu các tông đồ thêm, các thánh thông công. Một cách nào đó, mục này là lời giải thích cho mục trước. Hội thánh là gì nếu không phải là cộng đoàn của tất cả các thánh? Quả thật, hội thánh là sự hiệp thông của các thánh. Bởi vì tất cả các tín hữu là một thân thể duy nhất, nên điều thiện hảo của người này được truyền thông cho người khác. Bởi giữa những điều khác, phải tin là có sự truyền thông giữa điều thiện hảo trong hội thánh. Thành phần chủ yếu là Đức Kitô, bởi vì người là đầu. Do đó, điều thiện hảo của Đức Kitô được truyền thông cho tất cả các chi thể. Và sự truyền thông này được thực hiện qua các bí tích của hội thánh. Thật vậy, thần khí duy nhất điều khiển hội thánh, làm cho bất cứ điều gì được thu thập trong hội thánh đều là của chung. Vì vậy, thuật ngữ các thánh thông công có hai nghĩa: hiệp thông trong các thực tại thánh và hiệp thông giữa những người thánh. Stanta Stantis là lời chủ tế xướng lên trong nhiều phục vụ Đông phương lúc nâng cao mình mẫu thánh trước khi cho rước lễ. Các Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng mình và máu Đức Kitô để tăng trưởng trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần và truyền thông sự hiệp thông đó cho trần gian. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo các số 946, 947, 948. Mùng 6 thứ 2, Chúa Hiển Dung lễ kính. Mùng 7 thứ 3, Thánh Sixto thứ 2 Giáo Hoàng và các bàn tử đạo, Thánh Cajetano linh mục. Mùng 8 thứ 4, Thánh Đa Minh linh mục lễ nhớ. Mùng 9 thứ 5, Thánh Teresa Benedicta thánh giá nữ tu tử đạo. Mùng 10 thứ 6, Thánh Lorenzo phó tế tử đạo lễ kính. 11 thứ 7, Thánh Clara trinh nữ lễ nhớ. 12 Chúa Nhật 19 thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Rao hôn phối. Rao lần thứ 3, có anh Phêrô Phạm Đình Duy, con ông Phêrô Nguyễn Đình Đức và bà Maria Nguyễn Thị Thúy Hường, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 1029 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, giáo xứ Phú Trung, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Rosa Lý Huệ Phương Tân Tòng, con ông Lý Nhân Tài và bà Lâm Thị Kim, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 568/4 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ 2, có anh Doan Nguyễn Như Nhất Tân Tòng, con ông Nguyễn Như Thạch và bà Nguyễn Thị Liễu, nguyên quán Thái Bình, giáo xứ Bồ Ngọc, giáo phận Thái Bình, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Dương, con ông Doa Kim Nguyễn Văn Vượng và bà Maria Trần Thị Sen, nguyên quán Nam Định, hiện ngụ tại thôn 71 Băm Bo Bù Đăng Bình Phước, giáo xứ Đắc Nhau, giáo phận Ban Mê Thuộc. Rao lần thứ nhất, có anh Du Xe Vũ Thế Hưng, con ông Tô Ma Vũ Văn Minh và bà Maria Phạm Thị Hường, nguyên quán Bùi Chu, hiện ngụ tại 63/18/18 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, giáo xứ Phú Thọ Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Maria Trần Bội Quân Tân Tòng, con ông Trần Huệ Thâm và bà Trần Kỳ Phú, nguyên quán Triều Châu, Trung Quốc, hiện ngụ tại 568/5/2 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết những đôi hôn phối rau trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Thông báo 1. Ngày mai Chủ nhật đầu tháng có tổ chức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai đã đăng ký xin đem các trẻ đến nhà thờ lúc 7:45. Các gia đình chuẩn bị khăn và nến rửa tội. Thông báo 2. Giáo xứ khai giảng lớp học giáo lý dự phòng hôn nhân khóa 2 2018 vào lúc 18:45 thứ ba ngày 7/8/2018. Các bạn trẻ đăng ký học xin đến đúng giờ và mang theo đơn đăng ký khi đến tham dự buổi học. Thông báo 3. Thứ tư ngày 8/8/2018, lễ thánh Đa Minh, bổn mạng giáo họ Đa Minh, trước thánh lễ chiều lúc 17:15, cung nghinh thánh Đa Minh từ giáo họ đến thánh đường. Xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ, cầu nguyện cho giáo họ Đa Minh nhân ngày lễ. Kiều thánh Đa Minh được đặt tại nhà ông Dưỡng, địa chỉ 110/35 ông Mít Khiêm, phường 5, quận 11. Thông báo 4. Năm 2018, các gia đình nào trong xứ kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tổ chức mừng lễ kỷ niệm và xin phép lành tòa thánh trong dịp kỷ niệm này. Xin liên hệ anh Phát, thư ký của giáo xứ. Thông báo 5. Sau các thánh lễ, gia đình nào trong giáo xứ đọc kinh tối hàng ngày, xin liên hệ văn phòng hội đồng mục vụ để đăng ký. Cha xứ sẽ tặng cho mỗi gia đình một bộ sách gồm cho 2 cuốn cầu nguyện với lời Chúa hàng ngày. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung và không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ 18 của mùa thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm Đức Kitô. Bởi vì chính Ngài là bánh bờ trời xuống, và chỉ có chính Đức Kitô mới làm cho chúng ta thỏa trí tuệ lòng, mới lấp đầy tâm hồn chúng ta sự yêu thương, sự yêu thương tha thứ và sự sẻ chia. Thánh lễ chiều nay chúng ta tiếp tục hiệp ý để cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình và cho mỗi cá nhân của chúng ta. Chúng ta cũng xin hiệp ý để tạ ơn, cầu bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn trong gia đình, cầu cho linh hồn Gioan Baptista, bà Maria và Maria Lê Thị Tú. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xuất phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Dành Thiên Chúa trên các tầng trời.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Bài dịch sách xuất hành. Hồi ấy trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách Môsê và ông Ha-ra-on. Con cái Israel nói với ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập? Khi con phải chi chúng, phải chỉ chúng tôi biết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi con ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: ngày ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn, dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình. Ngày nào cho ngày đó, ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách, vậy ngươi hãy bảo chúng rằng: vào buổi chiều các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều chim cút bay đến rập cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương mù phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ, mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Man hu nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-xê bảo họ: Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em và có Chúa chứng giám. Tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì đã bị ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bờ bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, thì là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giê-xu trả lời: việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đấy? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bờ trời. Đức Giê-xu đáp: thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bờ trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bờ trời. Bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, sống trong một thế giới được gọi là no đầy về vật chất, thế nhưng chúng ta lại thấy rằng đây đó con người vẫn tìm đến những cái chết. Có những người tìm đến cái chết cô đơn, tự tử. Có những người tìm đến cái chết trong lòng người thân bằng cách bỏ nhà ra đi. Có những người tìm đến cách sống ly thân với mọi người, ẩn danh. Như vậy, vật chất hay là những thứ vui không đáp đền được cái lỗi lòng của con người. Nói về lòng của con người thì xem ra nó nhỏ bé đấy, nhưng lại khó có những thứ vật chất để nấp đầy cái tâm hồn của con người. Và con người ngày hôm nay đặt ra câu hỏi: vậy những thứ gì hoặc là ai cụ thể có thể lấp đầy cái khoảng trống trong tâm hồn của con người? Thưa, đó chỉ có chính Đức Giê-xu. Ngài mới mang đến cho con người sự tự do, mang đến cho con người tình thương, và mang đến cho con người sự giải thoát, đó là ơn cứu độ. Một lần con ra trường học, gặp một người mẹ trẻ đứng ở bên ngoài cổng, chị mua rất nhiều bánh cho đứa con đang học lớp 1. Đứa con thì đứng ở trong cổng. Tại sao lại như vậy? Thế rồi con mới hỏi: giờ này là giờ học của các cháu, thế sao chị lại đến? Thì chị trả lời qua loa: dạ con đi ngang qua đây, nhớ cháu quá và xin cô giáo cho con gặp cháu một chút. Còn cô trò nhỏ thì thấy đỏ cả mắt lên. Thế rồi con mới bảo là để cha mở cổng để con và để hai mẹ con có thể gặp nhau. Nhưng chị nói: dạ thưa không, con chỉ xin gặp con một chút để rồi con cũng vội đi làm, còn cháu thì vào lớp học tiếp. Thế rồi tuần sau lại cũng lại gặp lại như vậy. Thế rồi con quyết định mở cổng mời chị vào trong này, vì con cũng sợ là không biết có phải là mẹ thật của cháu không, thì sợ có thể là nguy hiểm đến tính mạng của cô học trò của mình. Thế rồi chị vào trong và lại cũng thấy trên tay rất nhiều bánh chuẩn bị cho đứa con của mình. Thế rồi đứa con thì cứ lằng lặc, cô giáo thì yêu cầu trở lại học bởi vì đã xin ra ngoài tới gần 10 phút. Thế rồi người mẹ quyết định ra về, nhưng đứa con thì cứ đòi chạy theo mẹ. Thế rồi điều này lại lặp lại một lần nữa khi có một đoàn khách đến thăm trường học, cũng lặp lại. Và con quyết định hỏi trường hợp này như thế nào. Thì người mẹ trả lời thế này: thưa cha, bởi vì anh chị này là tôn giáo bạn, và nói rằng thưa cha, chúng con đã ly dị,
và con không đủ kinh tế cho nên tòa đã không cho phép con được nuôi con. Và đứa con hiện tại của con đây là thuộc về người cha. Và con cũng không được quyền đến thăm. Thế cho nên chỉ dành những giờ phút khi mà đứa con của con đi học thì mới có cơ hội được gặp. Thế nhưng khi kể đến đó thì đứa con cứ lao vào ôm chặt lấy mẹ, bao nhiêu bánh đồ chơi mẹ mang đến cô trò nhỏ không cần, và chỉ khóc đòi mẹ là xin mẹ hãy đưa con đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cháu nhỏ không cần bánh, không cần đồ chơi, và cháu nhỏ chỉ cần tình thương của mẹ. Chúng ta thấy ngay một đứa trẻ nó đói khát về tình thương, nó cần được sống gần với mẹ. Của cái vật chất không thể lấp đầy cái khoảng trống mà người mẹ để lại trong cái tâm hồn một em gái nhỏ. Cô giáo, mọi người cố gắng yêu thương chăm sóc cho cháu, nhưng không thể bằng tình thương của chính cha mẹ dành cho cháu. Và khi cha mẹ ly dị thì những đứa con sẽ là những đứa trẻ đáng thương nhất, bởi vì chúng sẽ thiếu một là tình mẫu tử, hai là tình cha. Hoặc thậm chí ở phương Tây, khi cha mẹ không đủ điều kiện hoặc là nguy hiểm đến cho những đứa trẻ thì ngay lập tức những hội bảo trợ tước mất quyền làm cha làm mẹ của cha mẹ, và những đứa trẻ được đưa vào những trại cô nhi, bởi vì muốn dành cho những đứa trẻ này được học hành tốt hơn, được giáo dục tốt hơn và xa tránh những tệ nạn. Thế nhưng chúng ta không thể lấp đầy tình thương cho chúng, bởi vì chỉ có cha mẹ là những người sinh ra những em này, là những tình mẫu tử mới có thể lấp đầy và nuôi dưỡng chúng, và chúng mới có thể được lớn lên trong tình thương bao bọc của cha mẹ, thì những đứa trẻ này mới được trưởng thành đầy đủ một cách ý nghĩa nhất. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành, và bài tin mừng của Gioan cho chúng ta thấy nó có một cái sự tương phản lẫn nhau. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của những người Do Thái rằng thầy làm cách nào để đi đến đây được, mà Chúa Giêsu lại trả lời với họ rằng các ngươi tìm ta không phải là vì những dấu chỉ các ngươi nhìn thấy, mà các ngươi tìm ta là vì bánh mà thôi. Thưa, tại sao họ lại đặt câu hỏi này? Là vì chúng ta nhớ trong Chúa Nhật trước là khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi cho dân chúng, và kết thúc của tin mừng của tuần trước thì người ta thấy rằng đây là một người có thể mang lại cho họ cơm no áo ấm mà không cần phải lao động. Thế cho nên họ bàn với nhau và định suy tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã lên núi. Nói đến này thì cũng nhiều anh chị em lại nói rằng tôn người lên làm vua mà người lại bỏ trốn. Còn trong xã hội của chúng ta, nếu mà chúng ta được bầu cử vào những vị trí tốt, có lẽ chúng ta sẽ nắm bắt ngay cơ hội và không có khước từ. Nhưng ở đây Chúa Giêsu, Ngài không muốn dân chúng hiểu lầm về Ngài, tôn Ngài lên làm vua cái bụng, tôn Ngài làm vua vật chất, tôn Ngài làm vua để đánh đuổi ngoại bang. Không. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã trốn lên núi, và đêm đến thì Ngài đi trên mặt biển và đến với các môn đệ để sang phía bên kia của hồ Galilê. Bởi vì dân chúng đã theo dõi, chỉ có các môn đệ xuống thuyền đi. Và họ không tìm thấy Chúa trên thuyền, không tìm thấy Chúa ở bờ biển. Thế cho nên họ nghĩ rằng có thể Chúa Giêsu đã sang bên kia của biển hồ, tức là Capernaum. Và khi họ sang và họ thấy Chúa Giêsu đã ở đấy trước họ, thế cho nên họ đặt câu hỏi làm thế nào mà thầy đi đến đây. Thế cho nên Chúa Giêsu đã cảnh báo đám đông rằng họ không tìm Ngài bởi vì những dấu lạ. Minh chứng rằng khi Chúa Giêsu nói với họ rằng các ngươi phải ra công làm việc để tìm kiếm bánh nuôi tinh thần, bánh đó là bánh không hư nát. Thế cho nên họ mới nói rằng xin thầy hãy làm một cái dấu chỉ nào đó từ trời xuống. Và họ dẫn chứng rằng cha ông chúng tôi trước đây cũng đã được bánh bởi trời xuống nuôi dưỡng, đó là bánh manna mà trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành đã cho chúng ta thấy. Và lại một chớ trêu rằng khi Thiên Chúa muốn đưa dân tộc của mình ra khỏi Ai Cập, khỏi sự nô lệ, trở về đất hứa. Thế thì trên đường như vậy thì họ lại kêu trách Môsê, và họ đòi được ăn bánh, họ đòi được ăn thịt, và họ đòi Môsê cho họ quay trở lại Ai Cập, bởi vì họ nói rằng ở đó họ được ăn bánh, họ được ăn thịt no nê. Và họ quên mất rằng con người cần đến sự tự do, nhưng mà họ ở Ai Cập thì bị người Ai Cập làm chủ họ, và họ chính là những nô lệ. Thế nhưng họ muốn no đầy cái bụng của họ hơn là nghĩ đến sự tự do. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã bảo với Môsê, và cách nào đó bánh từ trời xuống, và họ cho rằng Môsê chính là người đã làm phép lạ. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời rằng chính Cha ta đã nuôi dưỡng các ông. Và bánh manna từ trời xuống, nhưng thực ra cũng không phải là chính bánh bởi trời, chính Đức Giêsu mới là bánh bởi trời. Chính vì vậy họ đã nói với Chúa Giêsu rằng vậy thì xin Ngài hãy cho chúng tôi cái bánh trường sinh ấy để chúng tôi ăn, không bao giờ phải đói, không bao giờ phải lao động nữa. Thế cho nên Chúa Giêsu đã nói chính ta là bánh bởi trời xuống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu đã nhìn thấy cái nhu cầu của con người. Quả thực con người đói, con người cần phải có thức ăn. Chính vì vậy mà chúng ta phải vất vả lao động, chúng ta phải tìm kiếm công ăn việc làm, để rồi chúng ta mới có tiền để chúng ta gửi con em của chúng ta đến những ngôi trường mà chúng ta cho là tốt nhất để được giáo dục tốt nhất. Rồi chúng ta tìm kiếm vật chất để cho cuộc sống của chúng ta có thể dễ dãi hơn. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những đứa trẻ khóc, nó không phải là khóc thiếu ăn, mà là khóc có lẽ do cha mẹ bắt chúng nó ăn nhiều quá, hoặc là cha mẹ lo lắng con em của mình không đủ cân đủ lạng, không đủ sức khỏe để học tập. Thế cho nên trước kia thì trẻ con khóc là vì chúng đói, còn ngày hôm nay trẻ con khóc là vì cha mẹ, ông bà, anh chị bắt chúng nó ăn nhiều quá, cho nên nó cũng khóc. Thế cho nên Chúa Giêsu thấy cái nhu cầu về thân xác là cần được nuôi nấng, thì Chúa hóa bánh đã nhiều. Nhưng qua việc hóa bánh đã nhiều, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn dân chúng đến một thứ bánh mà thứ bánh ấy có thể lấp đầy cái tâm hồn của chúng ta. Đó chính là thánh thể, mà rồi sau này Chúa Giêsu sẽ lập ra bí tích thánh thể để nuôi dân chúng. Vậy nuôi phần xác rồi, nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở con người rằng trong thân xác ấy còn linh hồn. Linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng bằng chính thánh thể và lời của Ngài. Chính vì vậy mà Chúa mời gọi dân chúng hãy lao động, không phải chỉ ngồi đợi để rồi Chúa ban cho bánh manna từ trời xuống ăn, hoặc là tiếp tục Chúa hóa bánh đa nhiều để rồi nuôi dân chúng, mà hãy ra công làm việc. Và như vậy họ đặt câu hỏi cho Chúa Giêsu rằng vậy chúng tôi phải làm gì để chúng tôi có thể vào được nước trời, hoặc là chúng tôi phải làm việc gì cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu trả lời hãy tin vào Con của Ngài, bởi vì chính Ngài là Con Thiên Chúa được sai đến trong thế gian này. Vậy làm việc là gì? Thưa là tin. Vậy nếu mà tin, nói một là danh từ tin thì nghe dễ quá, nhưng tin ở đây phải hiểu theo động từ. Bởi vì đức tin, như Thánh Giacôbê nói, nếu đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh hãy chứng minh cho tôi về đức tin của anh đi, bằng chính việc làm. Ngày hôm nay chúng ta đói nhiều lắm, không phải đói về vật chất, cũng có thể chúng ta có những lúc đói về vật chất, nhưng ngày hôm nay chúng ta đói nhiều thứ. Đói để mọi người được tôn trọng mình, đói để mọi người nhìn nhận mình tròn đầy cái nhân phẩm của con người. Ngày hôm nay các cặp vợ chồng đói về tình thương, đói về sự quan tâm, đói về sự sẻ chia. Con người đói về sự cảm thông. Những đứa trẻ ngày hôm nay đói về tình thương của cha mẹ, đói về sự quan tâm của cha mẹ. Đôi khi vật chất không thể lấp đầy cho đời sống con người. Chính vì vậy chúng ta thấy đây đó vẫn có những người tìm đến cái chết mặc dù họ rất giàu có. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng khi mà ông Obama đến thăm Việt Nam. Ông là người đã giới thiệu cho vị tiền nhiệm tổng thống để cái món gọi là món bánh cuốn, hay là cái món gọi là chả cuốn của Việt Nam. Thế rồi đùng tháng trước chúng ta nhận được cái tin là ông ta đã tự tử. Rồi ngay kể cả một nhân vật nổi tiếng của Hollywood, ông được gọi là một nhân vật đóng phim nổi tiếng kể cả trên sân khấu và trên điện ảnh. Thế nhưng ông cũng lại tìm đến cái chết. Vì chính thất bại trong đời sống hôn nhân, ông thấy trống rỗng trong mình. Những đứa con được nuôi dưỡng, nhưng vẫn có những đứa con hư hỏng. Và chính người vợ mà ông tin tưởng nhất cũng lại là người phản bội ông. Cho nên không có gì lấp đầy được tâm hồn của ông, và ông đã tìm đến cái chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta, song song với việc tìm kiếm của ăn để nuôi dưỡng phần xác, thì đồng thời chúng ta cũng hãy biết tìm kiếm lương thực nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta, đó chính là lời Chúa. Để rồi mỗi Chúa Nhật chúng ta quy tụ nhau nơi đây, chúng ta đưa con cái của chúng ta đến đây để cùng lắng nghe lời Chúa, để rồi được tham dự vào việc bàn tiệc thánh thể. Bởi vì chính Chúa mới có thể lấp đầy, chính Chúa mới là nguồn sống để giúp cho chúng ta có thể đứng vững được những cái đói cái khát mà ngày hôm nay chúng ta đang phải đối diện. Vì lạy Chúa, xin cho gia đình mỗi chúng con biết mang lại cơm lo áo ấm, không phải vì vật chất không, mà cũng quan tâm đến đời sống thiêng liêng, biết nâng đỡ nhau, sẻ chia nhau, vun đắp cho nhau, cảm thông cho nhau. Chỉ có thế nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi cộng đoàn giáo xứ của chúng con mới có Chúa hiện diện, mới thực sự được tràn đầy hồng ân Chúa ban. Amen.
Tôi tin kính mô Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo hàng trời đất, muôn vật hầu hết là vô hình. Tôi tin kính mô Chúa Giêsu Kitô, con mô Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha,
thân mến. Đức Giêsu là bánh trường sinh, ai đến với người không hề phải đói, ai tin vào người chẳng khát bao giờ,
với lòng tin tưởng mến yêu Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh kính múc sức mạnh trong cuộc lữ hành trần thế nơi mình mẫu Thánh Chúa, chúng ta hiệp lời cầu xin cho các quý mục tử luôn tìm thấy nơi Chúa Giêsu thánh thể nguồn trợ lực và an ủi trong đời sống mục vụ vun đầy dẫy những khó khăn và ưu phiền. Đào sâu đời sống đức tin là một nhu cầu cần thiết của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy những ai tin Chúa đều biết tận dụng thời gian Chúa ban, học hỏi sâu rộng các môn học thánh để củng cố đức tin còn non kém của mình. Chúa là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương nâng đỡ những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống thường ngày.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể như siêng năng và sốt sắng tham dự thánh lễ, sống công bằng và yêu thương hết thảy mọi người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, theo Thánh Gioan Tông đồ, tin không phải là chấp nhận một số tin điều cho bằng gặp gỡ Chúa Giêsu theo người và gắn bó với người. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu con Chúa và quyết tâm dân thân theo người là đấng hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ nơi tay cha để cha cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thanh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con nghe thương về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bán tinh phải chết của chúng con.
và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vào lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cân chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng qua hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Gian Bautista cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Này Chúa, xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mọi cá nhân của chúng con. Xin thương đến những tâm tình với người chúng con dâng lên Chúa. Chúng con xin tạ ơn, chúng con cầu bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn trong gia đình, cho các linh hồn Gian Bautista, Bốn Maria, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Này Chúa, xin thương ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân nơi các bệnh viện và nơi các tư gia. Xin Chúa cũng thương ban bình an, niềm tin và sự củng cố tình yêu nơi các gia đình. Xin cho đặc biệt các gia đình trẻ, xin cho họ biết hòa hợp, yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống ơn gọi làm vợ và làm chồng. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta ra nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, được Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ngăn Chúa lừa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nay trên đời cao máu thơm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tôi sâu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ân thân nơi nhà châu bé nhỏ, rượu bánh đơn sơ chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui tràn hòa khắp nơi.
Chúa ơi, Chúa đưa con về, tình yêu tuyệt đối.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bơ trời bồi dưỡng chúng con, xin tiếp tục trợ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hướng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.